tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được thư chuyện với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và hôm nay chúng tôi xin nói về trách nhiệm của vợ chồng trong hôn nhân. Về trách nhiệm trong gia đình, chúng ta thường nghe rằng người chồng phải đi làm để nuôi gia đình, còn vợ thì ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc con cái. Điều này đúng với lời Chúa dạy và cũng đúng với bản chất Chúa ban cho người nam và người nữ. Tuy nhiên, để gia đình được vững mạnh, chúng ta phải chu toàn phần trách nhiệm của mình, nhưng cũng hỗ trợ người phối ngẫu trong trách nhiệm của người đó. Vợ chồng cần hỗ trợ nhau, đồng công cộng tác, cùng chia sẻ gánh nặng trong đời sống, thì hôn nhân với... Vợ chồng cần hỗ trợ nhau, đồng công cộng tác, cùng chia sẻ gánh nặng trong đời sống, thì hôn nhân mới vững mạnh và gia đình hạnh phúc. Để biết trách nhiệm của vợ và chồng, chúng ta hãy nhìn vào mạng lệnh Đức Chúa Trời ban cho Adam và Eva, đôi vợ chồng đầu tiên trên địa cầu. Sách Sáng Thế Ký chương 1 ghi như vậy: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Trích sách Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 và 28. Thưa quý vị, qua mấy câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy sau khi tạo dựng nên Adam và Eva, Đức Chúa Trời giao cho ông bà một số trách nhiệm. Trước hết, ông bà phải sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Mạng lệnh thứ hai là làm cho đất phục tùng, tức là cày cấy trồng trọt để có sản vật làm thức ăn. Và trách nhiệm thứ ba là quản trị muôn vật mọi loài mà Chúa đã tạo dựng. Ba mạng lệnh này Chúa truyền cho cả người nam và người nữ. Vì thế, cả hai đều có trách nhiệm hoàn thành công tác Chúa giao. Tuy nhiên, Chúa tạo dựng người nam và người nữ khác nhau, nên vợ chồng không làm những công việc giống nhau. Về mạng lệnh sinh sản thêm nhiều chẳng hạn, người nữ có trách nhiệm sinh con, nhưng người nam cũng có trách nhiệm trong tiến trình đó. Mẫu mực của Chúa cho tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống hôn nhân là vợ chồng hiệp một, làm việc chung với nhau như một đơn vị. Mỗi người có phần trách nhiệm khác nhau, nhưng làm việc chung với nhau giúp nhau đạt đến mục tiêu chung là xây dựng gia đình, sinh con cái và nuôi dạy con nên người. Như trong một đội banh, các thành viên có những vị trí và phận sự khác nhau, nhưng tất cả đều nhắm đến mục tiêu chung là giúp cho đội của mình thắng. Tương tự như vậy, vợ chồng có những trách nhiệm khác nhau, làm những việc khác nhau, nhưng nhắm đến cùng một mục tiêu, đó là xây dựng cho gia đình được vững mạnh và hạnh phúc. Sau khi Adam và Eva bất tuân mạng lệnh của Chúa, ăn trái cây mà Chúa cấm, Đức Chúa Trời truyền dạy thêm về trách nhiệm của ông bà như sau. Ngài phán với người nữ, ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng và chồng sẽ cai trị con. Ngài phán với Adam, con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai gốc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn. Trích Sáng Thế Ký chương 3, câu 16 đến 19, theo bản Hiệu Đính. Qua lời Đức Chúa Trời phán, chúng ta thấy hình phạt cho người nữ liên quan đến sự đau đớn khi sinh con. Sinh con là trách nhiệm cao quý Chúa giao cho người nữ. Vì thế, ngoại trừ lý do đặc biệt không thể có con, người vợ có trách nhiệm sinh con để đem thêm người vào trong trần gian và gia đình được tăng trưởng. Ngày nay có những phụ nữ lập gia đình khi còn trẻ, có thể sinh con, nhưng không muốn có con nên quyết định không sinh con. Thiết tưởng đây là những người không vâng theo mạng lệnh của Chúa. Có những người khi lập gia đình quyết định không sinh con và sau này phải ân hận về quyết định thiếu khôn ngoan đó. Vì ông Adam có trách nhiệm làm vườn và trồng trọt để nuôi sống gia đình, nên hình phạt cho Adam liên quan đến đất đai. Chúa phán, đất sẽ sinh gai gốc và cây tật lê. Adam phải làm việc khó nhọc mới có vật thực cho gia đình. Hình phạt Đức Chúa Trời tuyên bố cho Adam và Eva là điều đặc biệt riêng cho hai người. Sự đau đớn của người nữ khi sinh con, cũng như sự khó nhọc của người nam khi cày cấy ngoài đồng ruộng để nuôi gia đình, nhắc chúng ta nhớ rằng tổ tiên loài người đã bất tuân mạng lệnh của Chúa. Ba trách nhiệm chính Chúa giao cho Adam và Eva là sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy đất, làm cho đất phục tùng và quản trị mọi loài vật Chúa đã tạo dựng. Qua đó chúng ta có thể nói, trách nhiệm chính yếu của người vợ là sinh con, chăm sóc con. Còn trách nhiệm của người chồng là đi làm để nuôi vợ con, cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình. Trong thư gửi cho mục sư Timôthê, sứ đồ Phaolô viết, nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Trích thư Timôthê thứ nhất, chương 5, câu 8. Đối với người chồng, là chủ gia đình, việc cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình rất quan trọng. Tuy nhiên, người cha cũng có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con, chứ không giao thác hết cho vợ. Sứ đồ Phaolô nói về trách nhiệm của người chồng, người cha trong việc nuôi dạy con cái như sau. Ông viết, hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4 theo bản Hiệu Đính. Lời khuyên này cho thấy việc nuôi dạy, chăm sóc con cái cũng là trách nhiệm của người chồng. Trong thư gửi cho mục sư Tít, sứ đồ Phaolô cũng nhắc về bổn phận của người vợ trong gia đình. Ông bảo mục sư Tít phải nhắc những phụ nữ lớn tuổi dạy phụ nữ trẻ tuổi trong hội thánh, dạy họ biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo Chúa không bị xúc phạm. Trích thư Tít chương 2, câu 4 và 5, theo bản hiệu đính. Thưa quý vị, điều này cho thấy trách nhiệm của người vợ trong gia đình thật là quan trọng. Tuy nhiên, châm ngôn chương 31 trong Kinh Thánh Cựu Ước là phân đoạn mô tả người nữ tài đức, cho thấy người vợ tài đức này không chỉ lo việc nội trợ, nhưng còn làm nhiều công việc khác để đem lại ích lợi cho chồng, chứ không hề gây tổn hại. Người vợ này lo việc buôn bán, may dệt, giúp người nghèo khổ và cũng giúp chồng nơi công cộng trong những việc mà bà có thể làm được. Điều này cho thấy người vợ tài đức cũng phụ giúp chồng trong việc cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình. Như vậy, theo lời Kinh Thánh dạy, tuy người nam và người nữ được Chúa ban cho những khả năng khác nhau và giao cho những trách nhiệm khác nhau, nhưng những trách nhiệm này không phân chia một cách cứng nhắc, trái lại có thể uyển chuyển thay đổi tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh của gia đình. Điều quan trọng là, ngoài trách nhiệm chính Chúa giao, vợ và chồng cần hiệp một, đứng chung hỗ trợ nhau để làm bất cứ điều gì mình có thể làm để thỏa đáp nhu cầu cho gia đình và tạo sự hiệp nhất trong hôn nhân. Thưa quý vị, dù trách nhiệm của vợ chồng trong đời sống gia đình, lời Chúa phán dạy rõ ràng, chúng ta không phân chia những trách nhiệm này một cách cứng nhắc. Chẳng hạn nói rằng chồng chỉ đi làm nuôi gia đình chứ không phải chăm sóc con cái hay lo việc nhà. Hoặc nói rằng người vợ chỉ sinh con, nuôi con và lo việc nội trợ chứ không được ra ngoài làm việc. Chúng ta cần giúp nhau tùy hoàn cảnh và tùy khả năng Chúa ban cho mỗi người. Nếu người chồng vì lý do sức khỏe không thể đi làm trong một thời gian nào, vợ có thể đi làm để phụ giúp cho kinh tế của gia đình. Hoặc nếu người chồng biết nấu ăn và thích nấu ăn, có thể vào bếp nấu ăn để vợ được nghỉ ngơi hoặc có thì giờ với con cái. Chúng ta cần sống với nhau trong tinh thần đồng đội, cùng chia sẻ gánh nặng, để rồi cùng vui hưởng ơn phước Chúa ban. Nguyên tắc của lời Chúa mà chúng ta cần áp dụng là hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Trích thư Galati chương 6 câu 2. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và Gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.